Trên bờ đại dương, bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Bài phúc âm hôm nay đề cập đến điểm giáo lý cuối cùng trong kinh Tin Kính của các tông đồ. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Từ đầu Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, phụng vụ luôn luôn nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm chết và sống lại. Sự Chúa Giêsu đã từ trong cõi chết mà sống lại là một bảo đảm cho sự chúng ta cũng sẽ từ trong cõi chết mà sống lại. Thời Chúa Giêsu, về mặt tôn giáo, dân Do Thái chia làm hai nhóm: nhóm biệt phái, tức Pharisêu, và nhóm Sa Đốc. Nhóm biệt phái đông hơn nhiều, nhóm Sa Đốc tuy ít nhưng gồm những người giàu sang, có địa vị. Các thầy tư tế và hạng thượng lưu hầu hết là trong nhóm Sa Đốc. Họ cộng tác với chính quyền Roma và không thích mạo hiểm kẻo có hại cho cảnh an nhàn của mình. Trong khi nhóm biệt phái đón nhận toàn bộ Thánh Kinh, cả những luật truyền khẩu và nghi lễ, thì nhóm Sa Đốc chỉ chấp nhận những gì đã viết ra trong Cựu Ước. Và trong Cựu Ước, họ chỉ chú ý đến luật Mô-xê. Về các sách tiên tri, họ không mấy quan tâm. Nhóm biệt phái tin có sự sống lại, có thần linh, có đời sau. Nhóm Sa Đốc trái lại chối bỏ tất cả những tín điều ấy. Hôm nay, dựa vào sách Thứ Luật, họ thêu dệt ra một câu chuyện để chứng minh trước mặt Đức Giêsu rằng sau khi chết, hồn con người ta nhập xác sống lại chỉ là một chuyện trẻ con buồn cười và hoang đường. Sách Thứ Luật nói, khi một người chết để lại vợ quá không con, thì một anh em của người đó phải cưới người vợ quá kia, hầu sinh con nối dòng cho người đã chết. Điều này Đức Giêsu đã lỗi thời, chẳng mấy ai để ý, nhưng vẫn còn đó trong những chỉ thị của sách Mô-xê. Vậy bọn Sa Đốc nói, một người có 7 anh em trai, người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con, người thứ hai cưới vợ quá đó rồi cũng chết không con, người thứ ba cưới vợ quá đó rồi cũng chết không con. Cả 7 anh em đều cưới cùng một vợ đó và thảy đều chết không con. Vậy thưa Thầy, đến ngày mọi người sống lại, bà vợ kia là vợ của ai? Không lẽ là vợ chung của cả 7 anh em? Khi hỏi Chúa như vậy, bọn Sa Đốc không trông nơi Chúa một câu trả lời. Họ chỉ muốn nói rằng sự con người ta chết rồi sống lại là một chuyện mâu thuẫn, ngây thơ, buồn cười và phi lý. Ngày nay cũng còn những người Sa Đốc giữa chúng ta. Họ nói, chết rồi xác rữa nát tiêu tan, làm thế nào mà đến ngày tận thế Thiên Chúa có thể ráp nối những hạt bụi đó để cho con người sống lại? Những người bị hùm ăn, cá nuốt, những người bị bom đạn xé tan xác mất tiêu, Thiên Chúa tìm đâu ra mà ráp nối? Họ không hiểu rằng khi sống lại, xác chúng ta hoàn toàn đổi mới, ngàn vạn lần tốt đẹp hơn xác chúng ta hiện đang có trên dương gian, và không còn bị chi phối bởi những điều kiện vật chất như đói, khát, thời tiết, nắng mưa nữa. Trở lại với bài phúc âm hôm nay, câu chuyện buồn cười của nhóm Sa Đốc đã được Đức Giêsu trả lời cách nghiêm nghị. Sau khi sống lại, con người ta sẽ không còn cưới vợ, lấy chồng như bây giờ nữa. Mục đích hôn nhân là lưu truyền nòi giống. Có người chết đi thì có người sinh ra để nối tiếp cuộc sống trên mặt đất. Nhưng sau khi sống lại, con người ta không thể chết nữa, sự chuyển sinh sẽ không còn lý do tồn tại. Vậy khi đó con người ta không còn cưới vợ, không còn lấy chồng nữa. Chúa không dừng ở đây, Ngài nói thêm, lúc bấy giờ họ giống như thiên thần. Nhóm Sa Đốc không tin có thiên thần. Chúa nói với họ, các ông lầm lắm, có thiên thần. Khi sống lại, con người ta sẽ giống như thiên thần, không thể chết được nữa. Nhóm Sa Đốc không tin có đời sau. Họ cho rằng sau khi chết mà còn sống là điều phi lý. Sách luật Môi-se cũng không dạy gì về điều này cả. Nhưng gầy ông đập lưng ông, chính Môi-se đã minh định điều này khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Jacob. Như vậy, các tổ phụ này dầu chết đã lâu đời nhưng vẫn còn sống ở đời sau. Nếu quả thực các ngài không còn nữa mà gọi Thiên Chúa là Thiên Chúa của các ngài thì cũng như gọi Chúa là Thiên Chúa các kẻ chết. Hay nói, Chúa là Thiên Chúa chết cũng thế. Vậy các tổ phụ trên đây vẫn còn đang sống trong kiếp sống khác, vậy sự sống lại cũng phải là một điều chân thật. Sự xác loài người ngày sau sống lại vượt ra ngoài tầm hiểu biết và sức tưởng tượng của chúng ta, nhưng chiếu theo phán quyết của Thánh Kinh thì đây là một sự thật hiển nhiên. Chúng ta tin rằng Chúa Kitô đã chết và ngày thứ ba ngài đã sống lại. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại thì đức tin của anh chị em chỉ là hão huyền. Sự sống lại của ngài không giới hạn nơi một mình ngài, nhưng đã trở nên nguyên nhân cho sự sống lại của loài người. Thánh Phaolô lại nói, sự chết do bởi một người là Adam thì sự kẻ chết sống lại cũng do bởi một người là Đức Kitô. Nhờ vào lòng tin này mà trong thư gửi cho giáo đoàn Philip, Thánh Tông Đồ nói, vì ngài tôi đành thua lỗ mọi sự, coi mọi sự như phân bón để lợi được Đức Kitô và thuộc trọn về ngài. Bài đọc thứ nhất nói về cuộc tử đạo của 8 mẹ con Maccabe. Họ bị vua Antioco cho đánh đập, bắt chối đạo, nhưng tin vào sự sống lại của họ mãnh liệt, tất cả 8 mẹ con đều vui lòng chết hơn là chối bỏ Chúa. Người con thứ hai nói, vua kết mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi sống lại. Người con thứ tư lúc sắp chết cũng nói, tôi thà chết trong tay người đời với lòng trông cậy rằng Thiên Chúa sẽ cho sống lại. Lòng tin vào sự phục sinh trong cuộc sống đời đời cũng phải tác động trong chúng ta như vậy. Thà chết như 8 mẹ con Maccabe, thà thua lỗ hết mọi sự như Thánh Phaolô, hơn là thất trung phản bội Chúa. Đại tá David Marcus bị tử trận trong cuộc chiến tranh Do Thái hồi tháng 6 năm 1948. Trong ví ông, người ta gặp được một mảnh giấy mang mấy dòng chữ đầy thi vị về sự chết như sau. Tôi đang đứng trên bờ đại dương. Đây một con tàu vừa căng buồm nhổ neo ra khơi với ngọn gió lành buổi mai nhẹ thổi. Thật hùng vĩ, diễm kiều làm sao. Tôi đứng sững đó, ngước mắt nhìn mãi con tàu cứ xa dần, cho đến khi chỉ còn là một chấm đen giữa làn mây bạc, nơi mà mặt biển mông lung, hòa với chân trời lồng lộng xa vời. Bỗng một người đang đứng bên cạnh tôi cất tiếng nói, con tàu đi mất hút rồi. Nó đi mất hút về đâu vậy? Nó ra ngoài tầm con mắt của tôi. Tôi không còn trông thấy nó nữa, nhưng nó vẫn còn đó. Hùng dũng, diễm kiều, như khi còn ở bên cạnh tôi. Nơi chân trời xa tấp, đối với tôi nó nhỏ lại. Kỳ thực, trước sau vẫn là con tàu đó. Chính trong khi có người nói, con tàu kia đã đi mất hút rồi, thì ở chân trời kia có những người khác đang trực reo lên, kìa, con tàu đã đến kia rồi. Đó là sự chết. Phải, đó là hình ảnh sự chết. Chết không phải là hết, nhưng bắt đầu cuộc sống mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho từ thuở đời đời. Mà vì tôi không phải là thiên thần, nhưng là loài người có hồn lẫn xác, có ngày Thiên Chúa sẽ mặc cho tôi một thể xác, không phải như thể xác hôm nay, nhưng là siêu thoát, thần thiêng, bất tử, vạn đại vinh quang. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.